This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, Hoàng Thính sưu tầm gửi đến cho quý vị một cái món cũng rất là quen thuộc. Mà không biết là quý vị một vài tuần vừa rồi hoặc là ngày hôm qua, ngày hôm nay quý vị có làm hay không? Đó là một cái món rất là dễ ăn thưa quý vị, mà thường thì cuối tuần hay hoặc là lâu lâu thích thì mọi người cùng trở về với một cái món nước thưa quý vị. Đó là cái món phở, nhưng mà cái này là phở gà nha thưa quý vị. Ngày hôm nay Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị cách thức làm món phở gà được Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Thường thường thỉnh thoảng chúng ta có thể thay cơm, đổi món với lại cái bát phở chính hiệu. Cái này là trong cái món ăn ha thưa quý vị ha. Chứ không phải là giống như là ở ngoài đời đã nói là thay phở thế cơm hay hoặc là sao này nọ. Ôi tùm lum lắm. Nhưng mà Hoàng Tính chỉ nói trên cái phương diện thức ăn thôi, những cái món ăn thôi nha thưa quý vị. Thỉnh thoảng chúng ta có thể thay cơm để đổi món với lại cái bát phở chính hiệu, không thua hàng quán. Được làm ngay tại nhà với cái cách nấu phở gà, cái vị ngọt tự nhiên của cái nước dùng, thịt gà thì ngọt, mềm, thơm mùi gia vị, và cái sợi phở nó mềm với các loại rau thơm, thơm ngon và hấp dẫn thưa quý vị. Cách nấu phở gà này tưởng như là nó khó lắm, nhưng mà nó lại rất là đơn giản, và cái nguyên liệu thì cũng không có khó lắm, gồm có phở nè, gà luộc nè, vài loại hạt cũng như là hoa khô để mà tạo cái hương vị, rồi một ít rau, ngò, hành lá là xong thôi thưa quý vị. Tham khảo cách làm dưới đây rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng 30 cho đến 45 phút là chúng ta hoàn thành được nha thôi thưa quý vị ha. Nói chung ra cũng rất là dễ làm thưa quý vị, Hoàng Tính cũng có làm rồi, nhưng mà có thể là mỗi người có mỗi cái cách khác nhau, nhưng mà Hoàng Tính thì cũng từ từ như vậy. Trong cái cách này được Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Khi đi chợ chúng ta mua những cái nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Chúng ta nguyên liệu thôi, bây giờ mình đi chợ chợ Hồng Kông cũng được, Hoàng Tính thấy cũng có những nguyên liệu đầy đủ, hoặc là chợ Trường Nguyên ha thưa quý vị ha. Đó, nguyên liệu làm phở thì chúng ta mua con gà ta đi, gà tâm vàng hay hoặc là gà Đồng Nai đi bộ ha thưa quý vị ha. Chúng ta lấy con cỡ khoảng 1 ký đi, nói chung rằng con đi ha thưa quý vị, hay hoặc là nửa con cũng được. Đó, bánh phở tươi hiện tại thì một số nơi cũng đang có bày bán những cái loại bánh phở của công ty Quốc Việt, thì hy vọng quý vị cũng ủng hộ cho công ty Quốc Việt. Đây là một cái công ty của người Việt, tất cả mọi cái nguyên liệu và những cái sản phẩm đều sản xuất ngay tại Hoa Kỳ này thưa quý vị ha. Gà ta nửa con hay hoặc con cũng được, bánh phở tươi theo như tài liệu này cho biết là mua khoảng cỡ 1,5 ký, tức là chúng ta mua cũng khoảng cỡ 2-3 bịch thì đi hát đi quý vị ha. Ngoài ra chúng ta ghé hàng rau quả, chúng ta mua một số như là gừng nè, chanh nè, ớt nè, hành tím nè, hành tây nè ha thưa quý vị ha. Hương liệu thì chúng ta gồm có nè ha, hoa hồi nè, quế nè, hạt tiêu đen và thảo quả nha thưa quý vị. Nói chung ra tất cả những ngôi chợ Việt Nam, quý vị vô trong cái khu đồ khô thì quý vị cũng có thể mua được những cái loại này, hoa hồi hay hoặc là quế, hạt tiêu đen, thảo quả vân vân thưa quý vị ha. Gia vị thì gồm có muối, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, cũng như là đường ha thưa quý vị ha. Đó, còn ngoài rau thì chúng ta cần có hành lá, ngò gai, rau mùi ta, rồi giá nha, giá đổ thưa quý vị, tức là cộng giá của mình đó. Ngoài ra như vậy thôi. Cách nấu phở gà ngon thì thưa quý vị, theo như tài liệu này cho biết thì sơ chế gà và các loại gia vị là cái bước một đầu tiên. Gà mua về chúng ta rửa sạch, chúng ta sát chanh và muối để cho chúng ta khử cái mùi hôi, sau đó rửa lại với nước cho nó lẹ. Nói chung ra trong cái khâu này thì Hoàng Tính yêu cầu quý vị là làm cho nó rẻ lửa cho nó lẹ thôi. Tại vì nếu mà chúng ta ngâm rửa gà nó hơi lâu thì nói chung ra thì nó không có tốt lắm đâu. Tất cả những cái vi khuẩn nó thường nó xâm nhập vào, nó rất lẹ thưa quý vị. Cho nên chúng ta làm với một cái cách mà làm cho nó lẹ rồi chúng ta thấm giấy cho nó khô lẹ nha ha, thưa quý vị ha. Tiếp theo, gừng, hành tây, hành tím chúng ta cho lên bếp nướng khô cho nó xém cháy vỏ nha ha. Khi mà nướng xong rồi á, hành tím chúng ta bóc vỏ, chúng ta đập dập. Hành tây thì chúng ta bóc vỏ ngoài, chúng ta thái muối cao ha, thưa quý vị. Còn gừng thì chúng ta cũng đập dập luôn. Tiếp theo nữa thì chúng ta cho vào rang thơm các loại như là hoa hồi, quế, hạt tiêu đen, thảo quả, tất cả cho vào rang thơm. Sau đó chúng ta để nguội, rồi bọc vào một cái vải lọc để lát nữa chúng ta nhúng vào cái nồi nước dùng. Nếu mà chúng ta không có cái vải lọc thì ở trong chợ Trường Nguyên hay hoặc Hồng Kông có bán một cái lồng kính nhỏ, thưa quý vị. Nói chung ra cái lồng rổ nhỏ thôi vừa đủ cho chúng ta sau khi mà rang những cái loại hoa hồi, quế, hạt tiêu đen, thảo quả nọ thì rang thơm xong thì chúng ta bỏ vào đó thế cho cái bọc vải ha, thưa quý vị ha. Đó. Ngoài ra thì các loại rau thì chúng ta lặt cho nó sạch, rửa với lại cái nước muối pha loãng, sau đó chúng ta vớt ra để ráo ha, thưa quý vị ha. Đó. Đó. Rồi hành lá, cái phần đoạn gốc thì cắt rời, cái lá thì thái nhỏ, ngò gai, mùi ta thì chúng ta thái nhỏ, chúng ta để ra bát riêng nha ha. Cái đó là bước thứ nhất chúng ta chuẩn bị. Rồi tiếp theo đó là cái bước thứ hai, thưa quý vị. Bước thứ hai là bắt đầu mình tính tới cái con gà đi. Bắt nồi lên bếp, cho 1 lít nước vào nồi. Đó, 1 lít nước hơn cũng được nha, thưa quý vị ha. Tại vì khi mà chúng ta luộc gà này nọ rồi, hoặc là chúng ta hầm á, có thể là cái nước nó sẽ sụt xuống, tại vì nó bốc cái hơi nước lên. Chúng ta thả gà vào, cho thêm gừng nè, hành tím nè, hành tây nè, mà chúng ta đã sơ chế vào, chúng ta luộc cùng. Rồi nêm thêm một thìa ăn cơm á, muối nè, 1 thìa ăn cơm đường phèn nè, đun sôi thì chúng ta vặn nhỏ lửa lại nha. Dùng thìa chúng ta hớt bọt liên tục để nước dùng của nó trong ha. Luộc gà thì trong vòng 10 phút thôi chúng ta tắt bếp. Chúng ta để nguyên đó, ngâm gà trong khoảng 15 phút thì vớt ra để nguội, phủ khăn lên để cho thịt gà nó mềm, nó không bị mất nước nha, thưa quý vị. Theo như cái cách luộc của cái tài liệu này. Đó là cái bước thứ hai. Còn bước thứ ba thì chúng ta làm nước phở gà nha. Thì chúng ta bật bếp đun sôi cái nước luộc gà, cho thêm một con nước mắm nhé. Có thể là một thìa con thôi, một thìa con nước mắm. Sau đó chúng ta thả cái túi vải bọc thảo quả khô vào, rồi chúng ta vào nồi chúng ta đun trong khoảng 10 phút rồi chúng ta vớt ra, nêm nếm gia vị, vừa ăn thì chúng ta cũng tắt bếp luôn ha, thưa quý vị ha. Ngoài ra thì để tăng thêm cái độ béo ngọt tự nhiên cho cái nước dùng thì chúng ta có thể mua xương ống về, chúng ta ninh thêm với cái nước luộc gà ha, thưa quý vị ha. Đó, chúng ta có thể mua xương ống về, chúng ta ninh thêm với cái nước luộc gà cho nó đậm đà cái nước phở ha. Rồi, tiếp theo thì cái cách làm phở gà là cái bước sau cùng hết trơn này. Phở tươi chúng ta trần qua nước nóng sơ coi ha. Chúng ta để ráo nước rồi chúng ta xếp vào ở trong cái bát, cái tô đó. Gà chúng ta lọc thịt, chúng ta xé nhỏ hay hoặc là chúng ta chặt miếng ăn tùy ý theo mình ha. Muốn có xương để gặm cũng được, hay hoặc là quý vị xé cái ức bỏ vô cũng được ha. Xếp gà vào trong con bát, trong cái tô đã đựng phở rồi đó. Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta cho phần rau đã sắc rồi đó, để lên trên bát, sau đó thì chúng ta chan nước phở lên trên. Cái công đoạn mà bỏ rau này từ quý vị muốn bỏ trước hoặc sau cũng được nha ha. Chanh các miếng nhỏ rồi bắt vào tô phở gà. Nếu quý vị thích cho một miếng chua, miếng chanh, hay hoặc là chúng ta có thể cho chút giấm ớt, tương ớt nếu mà thích, rồi chúng ta thưởng thức thôi. Thưa quý vị, phở gà ngon, cái hương thơm của nó cũng rất rất hấp dẫn, cái sợi phở mềm, thịt gà ăn ngọt và cái mùi thơm của các loại gia vị chắc chắn cả nhà cũng sẽ thích. Chúc cho quý vị thành công và hy vọng rằng với cái món ăn này lâu lâu chúng ta bồi dưỡng cho nhà mình cái món này, Hoàng Tính thấy cũng hay ha, thưa quý vị ha. Còn có nhiều quý vị nhà hỏi Hoàng Tính tuần này ăn gì. Thật sự ra coi hôm qua có Hoàng Tính làm gì nè. Hoàng Tính làm cái hoành thánh lá, thưa quý vị, để cho cả nhà ăn cho nó lành chút xíu. Quý ơi, ăn nhiều thịt thà quá hay hoặc là kho chiên nhiều quá thì nó cũng ngán ngày hôm qua thì Hoàng Tính có làm cái món hoành tánh lá để cho cả nhà cùng húp miếng nước cho nó sảng khoái cái tâm hồn một xíu, cho nó nhẹ người trong cái việc cuối tuần relax, nguyên cả tuần làm việc. Rồi trong cuối tuần thì ngoài cái vấn đề làm đó ra thì mình cũng phải chăm sóc nhà cửa, vườn tược. Nói vườn tược ghê gớm lắm. Thật sự ra quý vị có nhà, quý vị có cái sân sau hay hoặc là một cái sân mà nó hơi rộng rộng lắm thì quý vị cũng phải cực khổ để mà quý vị dọn dẹp hay hoặc là clean up, phải không? Tôi quý vị thường xuyên thôi. Có nhà thì nó hơi bận rộn xíu, mà nói chung ra cũng có thời gian để nhín chút thời gian để làm những cái món ăn ngon cho gia đình. Thưa quý vị, đó là cái cách mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái công thức nguyên thủy của cái cách mà làm phở gà theo những cái tài liệu này. Và ngoài ra thì theo những tài liệu này cho biết thì họ lại muốn cho chúng ta tham khảo thêm cái cách nấu phở gà cái kiểu miền Nam. Tại sao là có cái cách phở gà miền Nam, chúng ta tìm hiểu thêm nha. Cái nguyên liệu chuẩn bị cho cái món phở gà miền Nam là 1,5 kg con gà Tây, rồi 1 kg phở tươi, rau củ gồm có hành tây 1 củ, hành tím 2 củ, gừng thì 1 củ. Và gia vị gồm có muối, hạt nêm, nước mắm, đường, tương ớt đen hay hoặc là ớt sriracha. Hương liệu thì có quả la hán, đinh hương, hoa hồi, quế cũng như là thảo quả. Cái nguyên liệu này Hoàng Tính thấy có cái đinh hương với lại quả la hán này nha. Rau ăn kèm gồm có lá chanh, rau mùi, húng chó, giá đỗ, hành lá và lá chanh. Đó, cách nấu phở miền Nam theo như tài liệu này cho biết thì cái bước thứ nhất chúng ta sơ chế có nguyên liệu thì hành tím, hành khô, gừng chúng ta cho vào nướng chín. Hành tím và gừng thì chúng ta đập dập băm cho nó nhỏ. Hành tây thì chúng ta bóc vỏ và sau đó chúng ta thái miếng. Gà thì chúng ta làm sạch cho nó sát gừng và muối để khử cái mùi hôi đi ha. Rồi rau các loại thì chúng ta nhặt rửa sạch, sau đó thái nhỏ. Giá đỗ thì rửa sạch để nguyên. Và các loại hoa quả khô thì chúng ta cho vào rang cho nó thơm lên. Cái đó là cái bước thứ nhất để chúng ta sơ chế có nguyên liệu. Và cái bước thứ hai là chúng ta luộc gà và làm nước dùng. Trong cái phần này thì theo như tài liệu này cho biết thì cho con gà vào trong nồi, đổ nước ngập mặt gà, sau đó cho hành, cho gừng vào, bật bếp đun sôi. Sau đó thì chúng ta vặn nhỏ lửa trong 10 phút mà phải hớt bọt đi ha. Sau khi mà gà chín thì vớt ra để nguội, lọc thịt và xương để riêng ha. Thịt gà thái miếng nhỏ hoặc là xé sợi để ra đĩa. Xương gà thì cho vào nồi chúng ta lại ninh tiếp nữa. Nêm gia vị 1 thìa nước mắm, 2 thìa đường, 1 thìa muối, 1 thìa hạt nêm, rồi chúng ta ninh trong vòng 20 phút. Tiếp đó thì chúng ta cho cái túi gia vị thảo quả cho vào cái nồi nước hầm xương gà, ninh trong vòng 15 phút và chúng ta vớt ra. Đó là cái bước thứ hai luộc gà và làm nước dùng. Và cái bước thứ ba khi mà chúng ta nấu cái phở kiểu miền Nam như sau. Phở tươi chúng ta trụng qua nước sôi, chúng ta để ráo nước rồi chúng ta sắp ra tô, xếp gà lên trên, thêm các loại rau sống, lá chanh thái nhỏ và giá đỗ, rồi chúng ta cho nước dùng còn nóng vào trong bát rồi chúng ta thưởng thức thôi. Đó, người miền Nam thì thường ăn kèm phở với lại tương ớt, rồi tương đen, ăn với lại tương đen cũng như là ớt sriracha, giấm tỏi và rau sống. Cái vị phở nó ngọt, nó đậm đà hơn. Và đây là một cái chút khác biệt so với lại cái cách thưởng thức phở của người miền Bắc theo như công thức mà Hoàng Tính vừa mới trình bày cho quý vị. Đó là hai cách nấu phở gà nguyên thủy cũng như là một cái phở gà mà theo kiểu miền Nam, theo những cái tài liệu này cho biết là như vậy, thưa quý vị. Vâng, đó là cái phần Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Đó là một cái món phở gà rồi ha, thưa quý vị ha. Tiếp theo thì Hoàng Tính cũng muốn gửi đến cho quý vị, nếu mà chúng ta đi chợ Việt Nam hay hoặc là đi chợ chợ Mễ đi, tại Hoàng Tính cũng gần ở cái khu vực Trường Nguyên rồi Hồng Kông này nọ, thì thường thì có những cái ngôi chợ Mễ hay hoặc là Orbison, Tom Thumb hay hoặc là Kroger, thì khi mà mua thì Hoàng Tính mua những cái loại rau củ quả thì Hoàng Tính lâu lâu mà hễ mà thấy mà khoai mì tươi mà ngon thì Hoàng Tính thường mua về để ăn. Nói thì nói, tới ngày xưa cũng khoái, cũng thích Thế không thích gì hết trơn, tại vì mình đi bơi ở Sài Gòn mà thưa quý vị. Khi mà đi bơi xong thì Hoàng Tính như có nói cho quý vị biết, khi đi bơi xong đói bụng lắm, khoái ăn cái khoai mì mà ở đằng trước cái hồ bơi. Ngày xưa thường bán ở Sài Gòn, chắc có là quý vị còn nhớ ha. Thì ngày hôm nay một cái món thứ hai cũng đơn giản, đó là khoai mì nấu nước cốt dừa. Như sau, xin được mời quý vị cùng theo dõi cái cách thức để mà chúng ta làm cái món khoai mì nấu nước cốt dừa này nha thưa quý vị. Vâng, đúng vậy thưa quý vị, khoai mì nước cốt dừa là một cái món ăn ngon cũng rất là bình dân lắm, giúp đổi vị cho bữa sáng cho cả nhà thêm phần hấp dẫn. Và cái cách làm khoai mì nước cốt dừa này cũng đơn giản lắm, có khoai mì nó chín nó bùi ngọt, ngấm với lại nước cốt dừa nó béo béo ngậy ngậy, nó thơm ngon khó cưỡng lắm. Cái công thức làm khoai mì nước cốt dừa sau đây sẽ có thêm muối mè rang ăn kèm, sẽ giúp ăn nó ngon hơn một xíu ha thưa quý vị. Thành phần mình mua khoảng ký khoai mì thưa quý vị, khoảng cỡ 4-5 củ đi ha. Đó, cũng tương đối trọng trọng thôi. Đó, nước cốt dừa chúng ta mua một lon, mè trắng thì 25g theo như tài liệu này, lá dứa thì chúng ta tìm 5 lá. Đó, nước dừa thì chúng ta cần 1 lít. Đó, đường trắng thì 2 muỗng canh, muối thì nửa muỗng cà phê. Hướng dẫn thực hiện thì trước tiên chúng ta làm khoai mì nấu cốt dừa thì cần làm nước cốt dừa trước đi. Bằng cách như sau: một lon nước cốt dừa, nửa lon nước lạnh cộng với lại 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Với những cái mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị, khi mà chúng ta làm nước cốt dừa trước thì một lon nước cốt dừa, 1/2 lon nước lạnh, tức là nửa lon nước lạnh, sau khi mà chúng ta đổ cái lon nước cốt dừa ra, tận dụng cái lon đó, chúng ta lấy khoảng nửa lon nước lạnh cộng với lại 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối, nấu sôi rồi nếm cho nó vừa đủ mặn mặn ngọt ngọt thì chúng ta tắt bếp nha thưa quý vị ha. Đó, thì nói chung ra thì cái nước mà Hòa Tính nói là cái nước nước dừa 1 lít đó, thì nước cốt dừa thì mình thấy là cái hiệu Thái Lan cũng được. Rồi xong xuôi nước dừa, nếu mà quý vị mà không có nước dừa khi mà nguyên thủy thì quý vị cũng có thể xài cái loại Cocorico cũng được nha thưa quý vị ha. Tiếp theo đó, nhìn qua cái củ khoai mì thì cắt khúc khoai mì ra ha, dùng dao chúng ta rạch một đường dọc theo củ khoai, rồi chúng ta lột bỏ hết cái vỏ ngoài đi. Sau đó chúng ta ngâm khoai mì trong cái thau nước muối đã pha loãng khoảng 1 tiếng đồng hồ để loại bỏ những cái loại độc tố trong khoai mì, giúp cho khoai mì nấu nó ngon hơn nha thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta rửa lại cái khoai mì cho nó thiệt là sạch. Khoai mì nước cốt dừa thì chúng ta nên chọn cái loại khoai non cho nó ngon nhé thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo thì cái cách nấu khoai mì nước cốt dừa ngon thì chúng ta xếp lá dứa đã cắt khúc vào dưới đáy nồi. Sau đó chúng ta cho khoai mì lên trên lá dứa và đổ vào 1 lít nước dừa tươi để luộc khoai mì. Và chúng ta để lửa trung bình luộc cho tới khi nào mà cái nước dừa ở trong nồi nó rút xuống còn chừng khoảng 1/3. Nhưng mà đừng để cho nó cạn quá, coi chừng khoai mì nó bị khét thưa quý vị. Rồi, cái cách làm khoai mì nước cốt dừa ngon là khi mà nước dừa ở trong cái nồi khoai mì nó đã rút xuống, nó còn khoảng 1/3 thì mình mới đổ hết cái nước cốt dừa đã nấu sẵn cái lúc đầu á vào trong đó, rồi sau đó chúng ta để lửa riu riu để khoai mì nấu nước cốt dừa cho nó ngấm vị. Và khi mà nước cốt dừa ở trong nồi nó rút xuống, nó hơi sền sệt thì chúng ta tắt bếp đi nha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo chúng ta xếp khoai mì nước cốt dừa ra ngoài dĩa, rưới cái nước cốt dừa đều lên trên khoai mì, rắc thêm một chút muối mè rang thơm đó, mặn ngọt lên trên nữa là nó ngon rồi ha thưa quý vị ha. Đó, cách làm khoai mì nước cốt dừa tại nhà nó không có khó. Đây là một trong những cái món mà Hoàng Tính cũng thường làm. Thỉnh thoảng nếu mà khoai mì ngon thì Hoàng Tính mới làm trong cái món này nha thưa quý vị. Vâng, vừa rồi đó là cái món đầu tiên Hoàng Tính gửi đến cho quý vị, là cái cách làm phở gà. Và tiếp theo đó là khoai mì nấu nước cốt dừa cũng đã kết thúc cho chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay rồi. Hoàng Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị. Và Kính thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, Hà Tính mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn do Hà Tính thực hiện sau phần Bếp Sài Gòn. Quý mong quý vị nhớ đón theo dõi.